tối cường phản phái hệ thống, chương 206, nâng giá lũng đoạn 2, góc truyện audio.com. Sau khi trở lại thành Thương Sơn, người cầm đầu những thương đội kia chen chúc tới trước cửa nhà Yến Khuynh Tuyết, hô to gọi nhỏ muốn mua sản vật Nam Man từ bọn họ. Trên mặt Yến Khuynh Tuyết lúc này vui mừng, rốt cục không cần lại lo lắng, nàng muốn bảo Lương Bá đi ra ngoài mời những thương nhân kia vào nhưng bị Tô Tín ngăn cản. Không cần gấp gáp, lại cho bọn chúng chờ thêm 2 ngày lại nói sau, đối với đám thương nhân kia, ngươi không thể cho bọn chúng sắc mặt tốt. Tô Tín có không ít kinh nghiệm khi liên hệ với đám thương nhân. Thời điểm tại Thường Ninh Phủ hắn đã xử trị đám thương nhân dễ bảo. Những thương nhân có thực lực tới Thường Ninh Phủ đều là đám người thực lực mạnh, thậm chí có người phát ngôn của các đại phái võ lâm, nhưng cuối cùng cũng là thương nhân cho nên có chung đức hạnh với nhau. Quả nhiên sau khi chờ thêm 2 ngày, những thương nhân kia càng sốt ruột còn kém xông tới trước phòng ngủ Yến Khuynh Tuyết chờ đợi a. Đợi đến lúc Tô Tín mở cửa ra, một đám người lập tức ào tới. Yến tiểu thư, người bán đặc sản Nam Man cho ta đi, giá tiền thương lượng là được, sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Yến tiểu thư, ta chỉ muốn một nửa, giá tiền có thể thương lượng. Còn nữa Mạnh công tử, chúng ta có mang tới 3 con xích diễm mã đặc sản Tây Lương, chỉ cần Mạnh công tử ngươi mở miệng, 3 con xích diễm mã giá trị liên TSNFS sẽ là của ngươi. Một đám người kêu loạn, Tô Tín quát lên, đều yên tĩnh, võ giả tiên thiên gầm lên làm đám thương nhân yên tĩnh lại. Tô Tín vung tay lên, đám người đào thiên đẩy đặc sản thu mua từ Nam Man ra ngoài. Các vị, đặc sản Nam Man năm nay đều tập trung tại chỗ của ta, các ngươi cần, rất đơn giản, người trả giá cao được, đây là giá quy định của ngày hôm nay, nếu ai muốn mua thì dựa theo giá tiến này, nếu có người cạnh tranh thì cần phải đấu giá. Tô Tín vừa dứt lời, Phương Hạo lập tức cơ linh dẫn mấy người cầm sách nhỏ giao cho đám thương nhân, những sách nhỏ này đều có đánh dấu giá cả các đặc sản Nam Man. Đám thương nhân vừa nhìn giá cả đặc sản Nam Man liền cảm giác trời đất tối sầm. Yến Khuynh Tuyết và Mạnh Thanh Trạch rôi cầu nam nữ tâm quá đen a hát. Quả thực là không lưu cho bọn họ chút cơ hội động tay chân. Tỉ như một ít đặc sản thất diệp thảo trong rừng rậm Nam Man, nó là tài liệu lui ện chế đan dược huyền cấp, thứ này chỉ có rừng rậm Nam Man mới có thể sản xuất, sản lượng hàng năm không cao. Trước kia bọn họ trực tiếp mua sắm trong tay dị tộc Nam Man có giá cả không ổn định, có đôi khi mấy túi gạo là có thể đổi lấy một cây, có đôi khi cần phải dùng 10 lượng vàng đổi. Những dị tộc Nam Man rất hiếm thấy, giao dịch với bọn họ phải là thứ bọn họ cần, nếu giao dịch với đám thủ lĩnh Nam Man lại khác, người ta rất ưa thích vàng, không nhận bạc, không dùng vàng là không giao dịch. Tuy giá cả rất không ổn định nhưng bọn họ cũng tính là kiếm được, về sau những đặc sản Nam bị băng phái trong Thường Ninh phủ lũng đoạn, giá cả thất diệp thảo biến thành 1.000 lượng một cây. Tuy cái giá này đắt một chút nhưng tối thiểu số lượng nhiều hơn trước kia nhiều, huống hồ này một cây thất diệp thảo vận chuyển tới Trung Nguyên sẽ bán được với giá gấp 10 lần. Hơn nữa nếu vận chuyển tới Đông Tấn và Tây Vực 36 nước lại tăng thêm gấp 10 lần lần nữa cũng không phải không có khả năng. Hiện tại Tô Tín giao cho bọn họ quyền sách giá cả thất. Góc truyện audio.com, diệp thảo biến thành 8.000 lượng một cây. Cái giá này quá đen, nếu mua với giá này, bọn họ đi tới Tương Nam hao phí tiền tài không nhỏ, sau khi trừ chi phí đi sẽ không còn lời bao nhiêu. Mạnh công tử, giá tiền của ngươi quá không hợp thói thường rồi. Đúng thế, lão Chu ta lui tới thương lộ Tương Nam hơn 10 năm, ta chưa bao giờ gặp cái giá không hợp thói thường như thế. Đúng vậy, lão tử không mua, đám người phía dưới ồn ào nhao nhao, Yến Khuynh Tuyết cảm thấy bối rối, dù sao nàng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Nhưng Tô Tín lại cười cười lạnh lùng, nói, không mua, có thể a hát, không mua thì cút cho ta, không ai ép các ngươi mua cả. Một đám thương nhân tức giận chỉ vào Tô Tín nhưng nói không ra lời, cũng không dám làm càn tại đây. Nơi này không phải Trung Nguyên, nơi này là Tương Nam, là thành Thương Sơn, đối phương là cường giả nhân bảng, phía sau chính là con gái thành chủ thành Thương Sơn. Nếu bọn họ dám nháo sự tại nơi này, đoán chừng ngày thứ hai đã bị treo đầu ngoài cửa thành. Cho dù thương nhân có đại phái võ lâm Trung Nguyên sau lưng cũng giống như vậy. Dù sao nơi này cũng là Tương Nam, nếu là đệ tử đại phái võ lâm Trung Nguyên cũng bỏ đi, bọn họ chỉ là tiểu thương nhân mà thôi, tương đương với con chó đại phái võ lâm nuôi dưỡng. Bọn họ bị giết tại Tương Nam, những đại phái võ lâm biết rõ chân tướng cũng sẽ mắng bọn họ một tiếng không hiểu chuyện, sau đó đổi một người phát ngôn, tuyệt đối không bao giờ phí công sức phái cường giả đi Tương Nam báo thù vì bọn họ. Cách chương.